Chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả thân mến, trong buổi phát thanh hôm nay chúng ta cùng nhau đề cập đến tình hình ca khúc Việt Nam sau năm 75, mà thực tế là sau năm 75 ở hải ngoại. Còn từ trong nước thì phải mãi đến cuối thập niên 80, đầu 90, sau khi một số những ca khúc tiền chiến được lần lượt cho phép lưu hành và trình diễn công khai, thì giới sáng tác phần lớn là lớp trẻ bắt đầu xuất hiện ngày càng đông đảo. Cứ tính theo tỷ trọng dân số thì đương nhiên là giới sáng tác trẻ bên nhà đông đảo hơn so với ở hải ngoại. Ở hải ngoại ai muốn sáng tác gì thì sáng tác, ai muốn ca hát cái gì thì cứ thế tự do ca hát, không nói làm gì. Còn ở trong nước từ đầu thập niên 90 cho đến khoảng giữa thập niên 2000 thì có tình trạng đại để như sau. Một số ca sĩ trẻ gây dựng được tên tuổi khi hát trong những CD băng nhạc của mình những ca khúc tiền chiến, hoặc một số rất hạn chế những ca khúc của các tác giả miền Nam trước năm 1975. Một lớp ca sĩ trẻ khác, phần vì không tiện cạnh tranh với những người đã nổi danh, phần vì họ thuộc thế hệ mới, cảm thấy chật chội, gò bó với những nhạc bản đã có từ khi xưa, cho nên chọn con đường tự mình sáng tác và hát lấy những bài ca của chính mình hoặc của lớp trẻ cùng tâm tư, chí hướng với mình. Nếu nhìn cho kỹ thì nội dung những bài hát họ viết ra và tự hát trong những CD băng nhạc hay ở các buổi hội diễn văn nghệ thì cũng chẳng có gì mấy khác so với nội dung những bài hát đã có sẵn từ đấy trên 35 năm. Thế nhưng nói gì thì nói, mỗi thời, mỗi thế hệ đều có những cảm quan riêng của mình. Cho dù tình cảm người ta nói lên qua những bài hát vẫn không thể nào ngoài tình quê hương, tình đôi lứa, tình nhân loại, khát vọng về sự công bằng, hạnh phúc chung, v.v. Và vì sáng tác mới của lớp trẻ không mang tên tuổi của lớp người cũ, cho nên dù cho nội dung tình tiết có giống nhau đến mấy so với cái xưa, thì vẫn dễ lọt qua sự giám sát của giới lãnh đạo văn hóa. Tình hình chung được phác họa ra một cách hết sức đại cương là như thế. Bây giờ sẽ đến mặt kết quả. Thời đầu thập niên 90, nhân có việc liên lạc ở hải ngoại với một nữ danh ca miền Nam trước năm 75, thì chúng tôi có hỏi chị xem tại sao trong số cả chục cái CD chị thực hiện thì cứ trung bình 10 bài trong mỗi cái đã có hết 9 bài thuộc diện tiền chiến hoặc những ca khúc nổi tiếng trong Nam trước năm 75. Chúng tôi hỏi sao vậy? Từ bấy đến nay thì cũng đã trên 15 năm. Chả nhẽ từ bấy đến nay, ở bên nhà thì vào thời điểm này không nói làm gì, nhưng còn ở hải ngoại này, chẳng lẽ không có bài nào mới của lớp trẻ? Chị trả lời, có những bài hát mới rất hay chứ, và tôi cũng có hát đấy chứ. Nhưng Đức Huy chẳng hạn thì đâu hẳn đã là trẻ vì anh ấy từng sáng tác ở bên nhà trước năm 75. Còn một số những bài hát khác tuy là mới đấy, thế nhưng thuộc giới xưa kia không sáng tác, qua đến đây bắt đầu sáng tác, và giới này thì cũng đã sấp xỉ 45-50 cả rồi. Còn những bài hát của giới thực sự là trẻ thì tôi cố gắng tìm cái hay nhưng nghe vẫn không ra. Chỉ toàn là chữ và chữ giáp nối vào nhau chứ còn giai điệu cho thật rõ nét, nghe xong thấy hay liền thì lại là điều không tìm ra. Xem qua danh mục những bài hát trên các CD băng nhạc của nam và nữ danh ca thời trước 75 nhưng sau đó sinh sống ở hải ngoại, thì tình hình các vị ấy chọn lựa bài hát trong các CD băng nhạc của mình cũng tương tự. Tuy nhiên, từ thập niên 2000 cho đến nay, hay đúng hơn là từ cuối thập niên 90 cho đến nay, thì 20 năm cũng đã trôi qua. Và con số các sáng tác mới của giới trẻ, tạm coi như từ 35 đổ xuống, đã tăng vọt đến cái mức khó mà theo dõi cũng như liệt kê cho xuể, đừng nói gì đến chuyện nghe cho hết. Các sáng tác mới xuất hiện trên những CD băng nhạc, trên hàng hà sa số các mạng, quy tụ thành từng nhóm, giới thiệu lẫn nhau, khuyến khích nâng đỡ, cổ vũ lẫn nhau. Nhưng cũng từ các mạng mà người ở xa biết được phần nào tình hình ca hát bên nhà. Cùng với sự ra đời hàng loạt những tác phẩm mới thì cũng lại xuất hiện hàng loạt những lời than phiền từ mọi giới về tình hình xuống cấp của ca khúc. Một nữ ca sĩ trẻ có tên tuổi ở Sài Gòn khi trả lời phỏng vấn báo chí thì có phát biểu rằng ca sĩ đói ca khúc, không có bài để hát. Được hỏi tại sao có lắm bài hát như thế thì lại không có bài để mà hát, mà lại nói rằng ca sĩ đói bài hát, thì cô trả lời rằng tuổi thọ trung bình của những bài hát là rất ngắn. mình chưa kịp tìm hiểu xem có nên chọn để hát hay không cho có cái mới, thì quần chúng người ta đã quên lửng nó rồi. Cũng trên mạng, bên cạnh những lời của những người cùng cảm quan chí hướng khen ngợi sáng tác mới của nhau, thì cũng lại có những lời bình luận với ngôn ngữ khá nặng nề mà lặp lại nguyên văn trong buổi phát thanh như thế này quả là không tiện, cho nên chúng tôi chỉ cho phép mình giới hạn cái ý đó với lời lẽ tạm sửa lại, nghe cho lịch sự hơn là giá như mấy nhạc sĩ đó đừng có liên tục bài tiết ra những bài hát kiểu như thế thì có phải là đỡ khổ cho người nghe biết là nhiều nào. Thời trước 75 ở miền Nam thì tương đối không có hiện tượng như vậy. Cứ trung bình một tháng thì ở các đài phát thanh người ta cho phổ biến một đôi bài mới của các giới nhạc sĩ thành danh và kỳ cựu thì đã đành. Mà điều đáng nói là tác phẩm của lớp nhạc sĩ thực sự là trẻ. Những bài như Xin Mặt Trời Ngủ Yên, Lời Buồn Thánh của Trịnh Công Sơn, bài Không Tên Thứ Nhất, Không Tên Số Hai của Vũ Thành An, Bây Giờ Tháng Mấy Tuổi Xa Người của Tư Công Hùng chẳng hạn, là những ca khúc khi xuất hiện thì nổi đình đám ngay lập tức khi mà tác giả của chúng chưa đầy 25 tuổi. Bởi thế mà thời đó rất dễ theo dõi những tác phẩm mới và quan trọng hơn cả là còn có cơ hội để kịp mà nghe. Như một khi các sáng tác được sản sinh ra ồ ạt hàng loạt thì trong thực tế không còn cách chi theo dõi cho bằng hết hoặc nghe cho bằng hết. Chỉ còn một cách theo nguyên tắc của ông cha ta xưa giờ vẫn nói là hữu xạ tự nhiên hương, chờ đây rồi xem cái gì hay thì nó sẽ tự nổi bật lên. Nhưng thời gian gần đây thì chúng tôi lại thấy xuất hiện một hiện tượng lạ, ít ra là ở hải ngoại. Trên những đài truyền hình Việt ngữ loại phát sóng 24/24 thì mỗi khi có tiết mục ca nhạc, người xem lại có dịp nghe rất nhiều những bài hát cũ kỹ như Tình Hoài Hương của Phạm Duy, Cung Đàn Xưa của Văn Cao, Làng Tôi của Trung Quân và một lô một lốc những bài hát cũ kỹ thịnh hành trong Nam trước năm 75. Trong khi đó thì ở các đại nhạc hội người ta vẫn tiếp tục giới thiệu những ca khúc mới mà người nghe nếu như muốn có một ý niệm cho thật cụ thể và rõ nét để tự định liệu xem có hợp với sở thích của mình hay không thì chỉ việc một là tìm tòi nghe trên mạng và hai là mua các CD hay DVD ca nhạc ở các cửa hàng băng nhạc. Và về mặt đó thì chỉ có thừa chứ không có thiếu. Trong khi một chương trình phát thanh giới thiệu các bài hát mới mà gói gọn trong vòng 15 phút như thế này thì người thực hiện có tài thánh, họa chăng mới tìm cách giới thiệu đừng chừng 1% thôi, chứ đừng nói gì giới thiệu cho bằng hết các ca khúc mới mà chúng tôi nghĩ là nghe qua mình cảm thấy hay. Và lại chả lẽ trong ngần ấy trăm nghìn ca khúc mới mà lại không có được những bài mà khi ta nghe qua ta thực sự cảm thấy hay. Chúng tôi xin giới thiệu cùng quý thính giả bài hát Những Lời Dối Gian, nhạc của Kỳ Anh, lời khúc là qua một giọng hát nam trẻ là Kỳ Anh.
Đã đến lúc nói lên câu giáo từ đường tình yêu hai lối đi, để rồi em xem như hai chúng ta. Nếu lúc trước tình yêu không nói được, mộng mơ kia không giữ lâu, thì ngày nay đi trên con phố quê sao không chào nhau. Đừng nói nữa chi em thân đau lòng nhau, tình đã lỡ tim anh như đang vỡ tan. Mình anh thôi xin mang thương đau, cầu mong sao em mau quên đi.
Ta đang cùng nhau nghe bài hát Những Lời Dối Gian, nhạc của Kỳ Anh, lời khúc Lan do Kỳ Anh hát. Quý thính giả sao không biết chứ còn chúng tôi nghe bài hát này đôi ba lần liên tiếp thấy vẫn êm tai, không đến nỗi mất kiên nhẫn như khi nghe không biết các sáng tác mới khác của những tác giả trẻ khác. Nhưng xem qua năm sản xuất các CD này, trong đó Kỳ Anh hát một số bài hát của chính mình và số còn lại của các tác giả khác mà không thể gọi là trẻ trung, bởi họ không còn trẻ trung, hơn nữa đã thành danh rồi như là Song Ngọc hay là Huỳnh Anh. Thì thấm thoát cũng đã trên 10 năm qua mà vẫn không thấy các ca sĩ khác người ta chọn để hát. Còn quá nhiều ca khúc khác để chọn lựa chăng? Còn nhiều cái mới hay hơn gấp bội nữa chăng? Hát một bài hát mới thì nhắm phải có giới tiêu thụ hay tác giả bài hát phải chi trả thù lao cho người ca chăng? Chúng tôi xin được miễn phép khỏi phải đoán mò về mặt đó. Chỉ biết là xem ra thì cũng không phải. Chỉ những bài hát xưa cũ thì mới dễ bị đời lãng quên. Lại xin mời quý thính giả, ta cùng nhau nghe bài hát sau đây, tựa là Thì Thầm Rủ Tôi, thơ của Ngu Yên, do chính tác giả Phổ Nhạc. Và Phổ Nhạc rất có nét, chứ không phải là Phổ Nhạc một cách miễn cưỡng, vì không tìm thấy ai phổ nhạc cho thơ của mình. Qua giọng hát của Nguyên Thảo,
nói gì chỉ nghe tim chán trường lắng theo thói đời ngàn năm lỡ lưỡng vô tình. Những cơn buồn khổ khốc tháng ngày còn lại chẳng cõi người ta bơ phờ, chờ hôm nào đó mơ hồ nơi đến hẹn không gặp ai nơi đã hẹn.
Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau nghe Thì Thầm Rủ Tôi của Ngu Yên qua giọng hát Nguyên Thảo, cũng như bài hát lúc ban nãy của Kỳ Anh và Khúc Lan. Nghe bài hát và một số ca khúc nữa trong cả hai CD có những bài như thế này của cả Kỳ Anh lẫn Ngô Yên thì riêng chúng tôi chả có vấn đề gì khi nghe đi nghe lại dăm ba lượt. Và khi chọn lọc ra để minh họa với quý thính giả về dòng nhạc trẻ mà chúng tôi cho là có giá trị về mặt thể hiện giai điệu là chính, chứ còn lời lẽ thì quay đi quẩn lại tất cả những gì một tác giả muốn diễn tả bằng lời không kiểu này hay kiểu khác, nhưng nội dung cũng chẳng khác là bao nhiêu. Trong khuôn khổ ngắn ngủi của một ca khúc thì xưa giờ rất nhiều người cũng đã viết ra rồi. Thì khi chọn lựa ra để minh họa như vậy đối với chúng tôi quả là một sự gay go khó nhọc. Chọn theo kiểu tắc trách, không thực sự nghĩ rằng mình thấy bài hát là hay, là có lý, thì thính giả dễ chừng có thể quy cho chúng tôi cái tội là cố tình đơn cử những ví dụ minh họa chả ra làm sao cả, khiến cho người nghe có khuynh hướng hiểu sai lệch về những dòng nhạc mới. Thế nhưng chúng tôi có một hậu thuẫn rất vững vàng ở chỗ là những cái gì mới mẻ, đã hay đang có thì đều nằm la liệt ra đấy tại các cửa hàng hay trên các mạng. Nếu một người theo dõi không cách nào xuể thì cả nghìn con người chúng ta may ra có thể cùng nhau tìm tòi lọc lựa gạn lọc. Vì như chúng tôi đã có đưa ra ý kiến trong buổi phát thanh tuần rồi, quá trình văn hóa của một nước không gì khác hơn là một quá trình tích lũy và gạn lọc. Không một cá nhân nào có thể đơn thương độc mã làm nên chuyện đó. Và Và đến đây thì cũng đã kết thúc chương trình Ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện buổi nay. Xin gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và xin hẹn nhau lại đến tuần sau.